Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy 24 tháng 12 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tunisia bắt giữ 3 người có liên hệ tới nghi can tấn công chợ Giáng sinh ở Berlin. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết chống khu định cư Israel. FBI khuyến cáo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại các địa điểm đông người trong mùa lễ Giáng sinh.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Brian Peden và Yumi Kim ghi nhận về chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản tới Trân Châu Cảng. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ. Theo sau là chương trình hỏi đáp y học và sau đó là bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhà chức trách Tunisia đã bắt giữ cháu trai của Anis Amri, kẻ đã tấn công ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin, bên Đức, cùng với hai nghi can là phần tử chủ chiến Hồi giáo, được cho là có liên hệ với Amri, theo Bộ Nội vụ Tunisia cho biết. Ba nghi can này được cho là thành viên của một tổ khủng bố có liên quan tới Anis Amri. Trước đó, nước Đức đang truy lùng những người có thể là đồng lõa của nghi can tấn công ở Berlin một ngày sau khi đương sự bị hạ sát trong một vụ đọ súng với cảnh sát Ý ở Milan. Giữa lúc cả nước Đức đang chuẩn bị cho đêm Noel thứ Bảy 24 tháng 12, nhà chức trách cho hay là hàng trăm nhân viên điều tra sẽ vẫn làm việc trong suốt mùa nghỉ lễ để xúc tiến cuộc điều tra này. Nói chuyện với các nhà báo ở Berlin hôm thứ Sáu, công tố viên trưởng Peter Frank cho biết là các nhà điều tra đang tìm cách xác định liệu nghi can Anis Amri, một người Tunisia 24 tuổi, có được tiếp tay bởi một mạng lưới những kẻ ủng hộ và hậu thuẫn y hay không. Ông Frank nói các dấu tay được xác nhận là Amri, là của Amri, và là người đã thực hiện cuộc tấn công đã giết chết 12 người và làm bị thương 56 người khác hôm thứ Hai vừa rồi. Tuy nhiên, trưởng công tố Frank nói thêm rằng cuộc điều tra còn lâu mới chấm dứt. Ông nói, điều rất quan trọng hiện nay là chúng ta phải tìm xem có một mạng lưới những kẻ hậu thuẫn hoặc đồng lõa cho Amri hay không, những người được y tin cậy và đã tiếp tay chuẩn bị cho cuộc tấn công hay đã giúp hắn ta tẩu thoát sau đó. Người ta tin rằng Amri đã cướp một xe tải và lái chiếc xe này lao vào đám đông tại một ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin. Nhóm nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Một băng video được liên kết với IS phát tán hôm thứ Sáu chiếu cảnh Amri đang tìm cách kích động thêm các cuộc tấn công khác nữa trên lãnh thổ châu Âu. Băng video này do hãng tin Amac phát tán chưa được kiểm chứng độc lập. Tuy nhiên, trong quá khứ, các tài liệu do hãng tin có liên hệ với nhóm IS này công bố đều khá khả tín. Hôm thứ Sáu, cảnh sát Đức đã bắt giữ hai anh em đến từ Kosovo bị tình nghi là đang lên kế hoạch để thực hiện một cuộc tấn công vào một trung tâm mua sắm ở Oberhausen thuộc bang Bắc Rhine-Westphalia ở Tây Đức. Hiện không rõ liệu hai đương sự có liên hệ gì tới vụ tấn công ở Berlin hay không. Sang một tin đáng chú ý khác, nỗi bực dọc trong chính phủ của Tổng thống Obama về sự phát triển của các khu định cư ở Israel dường như đã dâng trào hôm thứ Sáu khi Mỹ không can thiệp và để cho một nghị quyết chống Israel được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, một động thái được coi là bất thường đối với Washington. 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết với 14 phiếu thuận, trong khi Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, bỏ phiếu trắng. Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Denon miêu tả nghị quyết này là đáng xấu hổ và nói rằng Israel trước đó đã trông đợi sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Ông Denon nói hành động của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là một thắng lợi cho khủng bố, cho hận thù và bạo lực. Đại sứ Samantha Power của Mỹ nói Washington đã quyết định bỏ phiếu trắng là vì những quan ngại về sự phát triển của các khu định cư Do Thái trong vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng ở trên vùng bờ Tây sẽ đe dọa giải pháp hai nhà nước hầu đi đến hòa bình ở Trung Đông bằng cách tạo ra một nước Palestine sống hòa bình bên cạnh Israel. Nói chuyện với các nhà báo sau cuộc biểu quyết, quan sát viên thường trực của Palestine ở Liên Hiệp Quốc, ông Riyad Mansour, miêu tả nghị quyết mới nhất là có ý nghĩa sau nhiều năm bất động và là một bước hướng tới việc hàn gắn một vết thương chưa lành trong suốt 70 năm qua, đã cản trở, theo ông, đã cản trở nỗ lực dẫn tới hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Mansour nói, chúng tôi cảm thấy hài lòng rằng rốt cuộc Hội đồng Bảo an đã thông qua một nghị quyết quan trọng, có thể nói là lịch sử, về các khu định cư của Do Thái, để duy trì giải pháp hai quốc gia cho phép chúng tôi tiếp tục hy vọng vào hòa bình Trung Đông. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Israel phải lập tức và hoàn toàn chấm dứt mọi hoạt động định cư trên các lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng, kể cả khu vực Đông Jerusalem. Nói chuyện với các nhà báo, Phó Cố vấn An ninh của Tòa Bạch Ốc Ben Rhodes nói, lương tâm của chúng tôi sẽ cắn rứt nếu Washington phủ quyết nghị quyết này. Ông Rhodes nói, chính quyền Israel đã liên tục làm ngơ những quan tâm của Mỹ về sự phát triển của các khu định cư Do Thái trên những lãnh thổ Palestine mà nước này chiếm đóng từ năm 1967. Ông lưu ý rằng hiện có tới 90.000 dân định cư Do Thái sinh sống ở phía đông làn danh mà chính Israel đã vạch ra. Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump muốn Washington phủ quyết nghị quyết này. Ngay sau khi nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua, ông dùng trang Twitter cá nhân để cảnh báo mọi sự sẽ khác sau ngày 20 tháng Giêng, tức là ngày ông Donald Trump lên nhậm chức. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Singapore kêu gọi Hồng Kông trả lại 9 xe bọc thép. Singapore ngày 23 tháng 12 tuyên bố là đang chờ được trả lại 9 chiếc xe bọc thép bị thu giữ ở Hồng Kông hồi tháng rồi. 9 xe quân sự bọc thép trên đường được đưa tới từ Đài Loan sang Singapore hôm 23 tháng 11 đã bị hải quan Hồng Kông thu giữ, dẫn tới căng thẳng giữa Trung Quốc với Singapore về mối quan hệ giữa đảo quốc sư tử với đảo tự trị Đài Loan mà Trung Quốc xem là một tỉnh của mình. Bắc Kinh cảnh cáo các nước chớ có duy trì quan hệ quân sự với Đài Loan. Bộ Quốc phòng Singapore cho hay là trong 3 tuần qua, họ đã truyền đạt quan điểm chính thức của họ về hành động của chính quyền Hồng Kông. Bộ nói là đang mong giải pháp hoàn toàn cho vấn đề và chờ chính quyền Hồng Kông trả lại tài sản của họ. Vụ việc xảy ra giữa thời điểm có những tín hiệu căng thẳng giữa Trung Quốc với Singapore, nước mà trong năm qua đã tăng cường quan hệ an ninh với Mỹ và đã bày tỏ quan ngại về lập trường xác quyết chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan nói rằng đây không phải là một sự cố chiến lược và rằng Trung Quốc lâu nay đã biết rõ mối quan hệ giữa Singapore với Đài Loan. Singapore và Đài Loan có quan hệ quân sự lâu dài bắt đầu từ những năm 1970. Bắc Kinh và Singapore tái lập quan hệ ngoại giao trong thập niên 90. Trung Quốc đã nhiều lần khuyến cáo Singapore chớ có can dự vào tranh chấp Biển Đông, nơi Bắc Kinh có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với các nước, bao gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei. Singapore không có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, nhưng nước này có hải cảng lớn nhất Đông Nam Á và nền kinh tế mở của Singapore phụ thuộc vào tự do hàng hải trong khu vực. Hàng trăm người Syria đã trở về Aleppo hôm thứ Sáu để xem những gì đã xảy ra cho nhà cửa của họ sau khi các chiến binh nổi dậy cuối cùng rời thành phố này ngày hôm trước. Cư dân đã băng qua các khu xóm mà chỉ vài ngày trước đây còn là tuyến đầu của trận chiến để giành quyền kiểm soát thành phố Aleppo. Họ bới trong những đống đổ nát để tìm những vật dụng cá nhân, một số không được về nhà trong suốt 5 năm qua. Trong khi phần lớn thành phố không còn tiếng súng, bạo động lẻ tẻ vẫn tiếp diễn ở một vài nơi. Truyền hình nhà nước tường thuật rằng Các chiến binh nổi dậy bên ngoài Aleppo đã pháo kích một khu xóm bên trong thành phố này hôm thứ Sáu, giết chết 3 người. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh vẫn giám sát tình hình bạo lực ở Syria, nói rằng các cuộc không kích đã tái diễn tại các khu vực thôn quê bên ngoài Aleppo còn nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy. Các lực lượng nổi dậy đã đồng ý rút quân ra khỏi thành phố sau khi bị đẩy bật ra khỏi 90% vùng lãnh thổ họ đã từng kiểm soát trong một chiến dịch quân sự kéo dài một tháng trời do quân đội Syria phát động. Các cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI khuyến cáo các cơ quan thi hành công lực trên khắp nước Mỹ rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang hối thúc các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ và địa điểm khác nơi tụ tập đông người trong mùa nghỉ lễ cuối năm. Loan báo này được đưa ra hôm qua, thứ Sáu, sau khi các phần tử chủ chiến tải lên trang mạng truyền thông xã hội của họ một danh sách các nhà thờ Mỹ có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. Người phát ngôn của FBI Andrew Ames nói, cơ quan FBI thường xuyên chia sẻ thông tin về các mối đe dọa tiềm tàng để giúp các cơ quan thi hành công lực có thể bảo vệ các cộng đồng mà họ phục vụ trong khuôn khổ cuộc đối thoại thường xuyên với các đối tác trong lĩnh vực thi hành pháp luật. Phát ngôn viên của FBI nói các công dân được khuyến cáo nên đề cao cảnh giác và chú ý đến mọi sự diễn ra xung quanh để báo cáo các hoạt động đáng nghi. Ông nói thêm rằng FBI đang theo sát vấn đề trong khi nhiều điều tra mức độ đáng tin của thông tin này.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuần tới sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao để hóa giải những mối oán hận về quá khứ quân phiệt của nước ông với chuyến đi thăm đài tưởng niệm trận Trân Châu Cảng ở Hawaii. Cuộc đột kích bất ngờ của Nhật Bản tấn công một căn cứ hải quân của Mỹ vào năm 1941 ở đây đã giết chết 2.000 người Mỹ và lôi kéo Hoa Kỳ vào chiến tranh thế giới thứ hai. Theo ghi nhận của Brian Padden và Yumi Kim, sau khi gây phẫn nộ cho các nước láng giềng vào năm 2013 khi ông đến thăm đền Yasukuni vinh danh các chiến sĩ trận vong Nhật, trong đó có một số tội phạm chiến tranh, Thủ tướng Abe có lập trường bảo thủ đã đóng một vai trò chủ động để giải quyết những quan ngại về nỗ lực của ông nhằm diễn giải lại lịch sử chiến tranh của nước ông với một thái độ bớt tự ti hơn, với mục đích có thể dọn đường nhằm cởi bỏ những hạn chế do Hiến pháp Chủ hòa của Nhật Bản áp đặt. Ông Grant Newsham, một nhà nghiên cứu kỳ cựu tại Diễn đàn Nghiên cứu Chiến lược Nhật Bản ở Tokyo, nhận định. Ông Newsom cho rằng Thủ tướng Abe đã hoàn tất nhiệm vụ ấy một cách thành công trong hai năm qua khi ông không phát biểu ồn ào hay nêu lên những quan điểm riêng về lịch sử cận đại của khu vực, đặc biệt có liên quan tới Thế chiến thứ hai. Ông Abe được coi như một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc có lập trường xét lại. Theo đó, hình ảnh của Nhật Bản không được coi như một đế quốc gây chiến trong Thế chiến thứ hai, mà là một quốc gia tìm cách đẩy lùi sự thống trị của Hoa Kỳ và các nước châu Âu ở châu Á. Giám đốc Ban Á Châu học tại Đại học Temple ở Tokyo Jeff Kingston nói rằng, theo lối diễn giải của thành phần xét lại do ông Abe dẫn đầu, thì Nhật Bản là nạn nhân của những kẻ thắng cuộc và lịch sử do bên thắng cuộc viết lại đã đặt ra nhiều nghi vấn về Nhật Bản và phương hại tới uy tín của nước này.
Những phát biểu của ông Abe và những người ủng hộ ông cố tình làm giảm nhẹ hoặc bỏ qua những hành động tàn bạo của Nhật Bản đã gây phẫn nộ ở Trung Quốc, nơi ước lượng 20 triệu người đã chết trong cuộc chiến chống lại Nhật Bản trong những năm của thập niên 1930 và 1940. Và tại Hàn Quốc, nước bị Nhật cai trị như một thuộc địa từ năm 1910 tới năm 1945. Liên quan tới ước lượng 200.000 an ủy phụ tại châu Á bị buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật, thời đội quân Nhật Hoàng còn chiếm đóng các nước ở châu Á, và trong Thế chiến thứ hai, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã dùng những từ ngữ mơ hồ để bày tỏ hối tiếc, trong khi không nhận trách nhiệm về những hành động vi phạm nhân phẩm phụ nữ trong quá khứ. Một số người ủng hộ ông Abe đã gây phẫn nộ khắp châu Á với những tuyên bố như nhiều an ủy phụ không bị cưỡng bức mà tình nguyện làm gái mãi dâm để kiếm tiền. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye trước đây đã từ chối, không họp song phương với Thủ tướng Abe cho tới khi nào ông thành tâm xin lỗi và bồi thường thích đáng cho các nạn nhân. Trong khi Washington tăng sức ép để ông Abe giải quyết vấn đề gây nhiều tranh cãi này, Tokyo và Seoul đã ráo riết thương thuyết suốt nhiều tháng để tìm một giải pháp khả dĩ thỏa mãn được Hàn Quốc, nhưng đồng thời không gây quá nhiều bất bình nơi thành phần dân tộc chủ nghĩa Nhật. Tháng 12 năm ngoái, hai bên đạt được một thỏa thuận. ông Shinzo Abe công bố một văn kiện, đưa ra những lời xin lỗi thành thực nhất và bày tỏ niềm hối hận đối với tất cả những phụ nữ đã trải qua những trải nghiệm đau đớn, để lại những vết thương không thể xóa bỏ về mặt thể chất và tâm lý. Tokyo cũng đồng ý đóng góp hơn 8 triệu đô la vào một quỹ Hàn Quốc để hỗ trợ các an ủy phụ còn sống sót. Đổi lại, Hàn Quốc nối lại hợp tác song phương với Nhật Bản, và cả hai bên đồng ý rằng các giải quyết đó là giải pháp cuối cùng và không thể bị lật ngược.
Thủ tướng Nhật Bản không đạt được thành công tương tự trong các cuộc thương thuyết với Nga để nước này trao lại quần đảo Kuril trong vùng biển Tây Thái Bình Dương bị các lực lượng Xô Viết chiếm đóng vào cuối cuộc Thế chiến, buộc 17.000 cư dân Nhật Bản phải rời khỏi quần đảo này. Hai nước không đạt được đồng thuận để đi tới một hòa ước thời hậu chiến vì cuộc tranh chấp vẫn tiếp diễn liên quan tới chủ quyền quần đảo Kuril. Tuần trước, ông Abe và ông Putin hội đàm trong hai ngày và cuối cùng chỉ đồng ý được với nhau là sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận về quần đảo Kuril trong tương lai. Quan hệ gần gũi giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng như nỗ lực của Thủ tướng Abe nhằm nới lỏng phạm vi hoạt động của lực lượng tự vệ Nhật Bản đã gây quan tâm ở Trung Quốc. Bắc Kinh và Tokyo còn đối đầu trong một cuộc tranh chấp lãnh thổ về một quần đảo không người ở mà người Nhật gọi là Senkaku và được biết đến ở Trung Quốc là đảo Điếu Ngư trong biển Hoa Đông. Trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ đối đầu giữa lực lượng hải quân và lực lượng tuần duyên hai nước gần khu vực tranh chấp này. Tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Abe gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo đồng ý gia tăng đối thoại để giải quyết vấn đề này, đồng thời đồng ý mở một đường dây nóng nhằm ngăn chặn những vụ đụng độ không có chủ ý giữa lực lượng quân sự hai nước.
Chuyến đi thăm Trân Châu Cảng của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là một động thái nhằm đáp lại chuyến đi của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới thăm Hiroshima hồi tháng 5 năm nay. Trong tư cách là vị tổng thống tại chức đầu tiên của Mỹ tới thăm địa điểm nơi Hoa Kỳ thả bom nguyên tử đầu tiên của thế giới, ông Obama bày tỏ đồng cảm với các nạn nhân, nhưng không xin lỗi. Ông Shinzo Abe đã xây dựng các quan hệ thân thiết với ông Obama trong việc ủng hộ Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và nới rộng vai trò của lực lượng tự vệ Nhật Bản để chống lại mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Hàn, cũng như các hành động hung hăng của Trung Quốc trong Biển Đông. Nhưng sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa rồi, trao phần thắng cho ông Donald Trump, có thể là sức ép đẩy ông Abe vào thế phải nhanh chóng bày tỏ đoàn kết với Hoa Kỳ. Ông Trump chống đối TPP và trong chiến dịch vận động tranh cử của ông đã chỉ trích Tokyo là không đóng góp một cách công bằng để trang trải các chi phí quốc phòng liên quan tới sự hiện diện của 50.000 quân nhân Mỹ trú đóng tại Nhật Bản.
Mỗi mùa Giáng sinh, trẻ em trên toàn thế giới đều viết thư cho ông già Noel, còn được gọi là Santa Claus, để xin quà. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Erica Salaster về một bưu điện duy nhất của nước Mỹ và cũng là duy nhất trên toàn thế giới, có tên là Santa Claus, trả lời tất cả các bức thư của các em gửi ông già Noel, bất kể các em ở đâu, thuộc nước nào.
Thị trấn Santa Claus với số dân khoảng gần 2.500 người thuộc quận Spencer nằm ở vùng tây nam tiểu bang Indiana. Thị trấn có một trạm bưu điện mang tên là Santa Claus. Đây cũng là trạm bưu điện duy nhất trên thế giới mang tên ông già Noel. Cũng vì tên này nên hàng năm các em đều viết thư đến đây để cầu xin những điều các em muốn. Dù thị trấn bé nhỏ này cách Bắc Cực tới 6.000 km về phía nam, nhưng cư dân ở đây là những hỗ trợ viên đắc lực của ông già Noel. Vì mỗi năm, họ nhận được gần 25.000 bức thư gửi ông già Noel và họ hồi âm từng lá thư một. Theo truyền thuyết, ông già Noel được những chú lùn giúp gói quà, chất lên xe do những chú tuần lộc kéo đi khắp thế giới phát quà cho các em học giỏi có hành kiểm tốt. Bà Patricia Koch thuộc bưu điện Santa Claus nói:
Chúng tôi được biết là vào năm 1914, ông giám đốc bưu điện bắt đầu trả lời các bức thư của các em gửi đến.
Đến năm 1930, ông giám đốc bưu điện Santa Claus cảm thấy bị quá tải. Khi cha của bà Patricia Koch biết được chuyện này, ông huy động các cựu chiến binh địa phương, hội cựu chiến binh Mỹ, các tu sĩ trong khu vực, các lớp đánh máy ở trường trung học và tổ chức thành nhóm đầu tiên tình nguyện trả lời thơ. và Patricia bắt đầu tham gia việc này hơn một thập niên sau đó. Trong những ngày này, các ông già Noel này gửi đi một trong bốn mẫu thư với những thông điệp tích cực, khuyên các em biết san sẻ, ngoan ngoãn và biết giúp đỡ người khác. Tuy nhiên cũng có một chút gì đó cho cá nhân từng em một. Bà Patricia Koch nói,
chúng tôi không bao giờ hứa điều gì và chúng tôi cũng không bao giờ khiển trách các em. Chúng tôi chỉ khuyến khích, trên thư nêu tên các em, vì vậy có chút gì đó mang tính cá nhân cho từng em.
Thư đến thị trấn Santa Claus quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào tháng 11 và tháng 12. Trưởng phụ trách thư từ của bưu điện, ông Ed Reinhardt, nói, không có nước nào trên thế giới mà không có thơ gửi đến đây. Và dịch vụ bưu điện Mỹ đảm bảo là các bức thư được chuyển tới Indiana, dù địa chỉ ghi trên thư ở đâu, như thế nào đi nữa. Ông Ed Reinhardt nói,
có thư chỉ cần đề người nhận là Santa hay Bắc Cực vậy thôi. Một số thư còn ghi người nhận là ông già to mặc đồ đỏ.
Có khi có những lá thư đến từ các em nhỏ, không dán tem hoặc chỉ dán một mẫu sticker nhỏ trên góc thôi. Dù cố gắng trả lời từng bức thư một, nhưng đôi khi ông già Noel cảm thấy buồn lắm vì các em không đề địa chỉ để hồi âm. Một nhóm có nhiệm vụ dò kiếm tung tích các bức thư không địa chỉ sẽ lần theo dấu bưu điện đóng trên thơ. Nhưng đôi khi bấy nhiêu cũng không đủ để tìm ra chủ nhân bức thư. Vì vậy, họ khuyến khích các phụ huynh nhớ kiểm tra xem các em có ghi địa chỉ người gửi trước khi gửi thư hay không. Năm nay, đồ chơi Hatchimals, iPhone, chó con và ngựa pony được các em yêu cầu nhiều nhất, nhưng cũng có nhiều yêu cầu từ người lớn. Chẳng hạn như những người trẻ Trung Quốc cầu xin thi cử thành đạt hoặc được vào đại học. Ông Ed Reinhardt chia sẻ,
chúng tôi cũng nhận một số thư của người lớn cầu ước nhẫn kim cương hay một tấm chồng, cũng có người xin được lành bệnh.
Những phụ tá của ông già Noel chưa bao giờ nghĩ đến chuyện việc tốt của họ được chú ý và họ quyết tâm thực hiện những lời cam kết là tiếp tục trả lời thư không công. Bà Patricia Koch nói,
mọi việc diễn ra vì có những người tốt quan tâm đến tinh thần thực sự của lễ Giáng sinh và ý nghĩa thực sự của lễ Giáng sinh.
Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Hằng ở Úc hỏi, thưa bác sĩ, mẹ tôi 97 tuổi ở Việt Nam. Thân vật lý bà tạm được, bà có thể dùng gậy đi loanh quanh trong nhà. Mặc dù cách nay 5 năm bà bị té nứt xương chân trái. Khoảng một tháng nay bà chửi bới hầu như cả ngày lẫn đêm. Ngày đêm nói nhiều thì hôm sau mệt bà bớt nói được một hôm. Cái khổ của chúng tôi là bà bị điếc nặng nên bà nói rất lớn tiếng và chửi hàng xóm không à. Không ai tổn thương mà chỉ giúp bà. Chúng tôi ở vùng sâu vùng xa không đủ phương tiện đi bác sĩ. Cho bà dùng thuốc ngủ, có khi không ảnh hưởng, tức là vẫn thức. Kính mong bác sĩ vui lòng giúp ý kiến, chúng tôi phải làm sao? Tuổi già khổ quá bác sĩ ơi. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời bà Nguyễn Hằng ở Úc về chứng tuổi già, nói nhiều và cũng chữa nhiều trong trường hợp này. Chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một số tin tức liên hệ và cùng học hỏi, hy vọng làm công việc đối phó với vấn đề này ít khó khăn hơn. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta vẫn thường cho càng già thì là càng khôn ngoan. Ví dụ chúng ta có câu là 70 thì vẫn là thua 71. Vì người sống càng lâu thì kinh nghiệm đời càng nhiều, tích lũy và do đó người cao tuổi là một túi khôn cho người trẻ khai thác và học hỏi. Người già cũng có cái nhìn xa hơn, họ dạy cho chúng ta sự khiêm tốn, nhìn theo cái viễn tượng của hàng chục năm, chứ không phải chỉ căn cứ trên những cái điều quan sát trước mắt. Giống như chúng ta cũng hay nói là 70 chưa què thì chớ khoe mình là. Tuy nhiên như vì cao niên ở Úc, thang ở đây thì tuổi già khổ lắm, hay là chúng ta cũng nói là lão lai, tài tận, và thực tế có cái mặt trái của nó. Cổ nhân chúng ta có câu là đa nam, đa cụ, càng nhiều con trai thì càng khổ và đa phú đa ưu, và cuối cùng là đa thọ thì đa nhục. Vậy thì chúng ta hãy bàn một cách khách quan về cơ sở sinh học của cái khổ đó là gì? Riêng về vấn đề não bộ là căn bản của cái đời sống tâm lý, tinh thần theo cái kiến thức y khoa hiện nay. Càng lớn tuổi thì từ 40 tuổi trở đi, lúc mà thể tích não bộ ở điểm cao nhất thì não bộ con người càng ngày càng teo nhỏ lại. Bình thường thì bộ óc người lớn nặng chừng 3 pound, còn chừng là 1,3 hay là 1,4 kg. Thì cứ một thập niên, cứ chừng 10 năm thì cái cân nặng não bộ nó nhẹ đi 5%. Và hệ thống mạch máu nuôi dưỡng não bộ cũng bị cũ đi và không có cung cấp máu và oxy đầy đủ như trước nữa. Khả năng làm việc hay là hiểu biết của người đó cũng giảm theo. Riêng ở trong não bộ thì phần chất trắng, white matter, là cái nơi các tế bào thần kinh nó nối kết với nhau. Những cái tổn thương xuất hiện càng ngày càng nhiều với cái tuổi cao. Tế bào thần kinh nó cũng nhỏ hơn trước, và có lẽ đây là cái nguyên nhân chính của cái việc bộ óc chúng ta nó giảm cân nặng với tuổi tác. Chúng ta biết càng lớn tuổi thì nguy cơ đột quỵ, tức là stroke hay là tai biến mạch máu não thì càng cao. Tuy nhiên dù bệnh nhân chưa bao giờ có triệu chứng lâm sàng ở đột quỵ hay là những cái mini stroke, những cái đột quỵ người ta gọi là thì thầm, whispering strokes, nó vẫn xảy ra. Và nó làm tổn hại những cái vùng nho nhỏ trong não bộ, nhưng một cách kín đáo, không biểu hiện rõ ràng, và qua năm tháng tích lũy lại và làm giảm cơ năng chung của não bộ. Những cái đột quỵ gọi là thì thầm này, nó có thể xảy ra trong chừng 17% của những người trên 45 tuổi, và gồm những cái triệu chứng nhẹ thoáng qua mà ngay bệnh nhân không để ý đến, và cho nên bác sĩ cũng không có định bệnh được. Một nửa người yếu đi trong chốc lát thôi, không có đau đớn hay là tê một bên, hay là không có thấy một mắt hay là hai mắt, không thấy luôn. Hay là phần nửa của cái visual field hay là thị trường, cái khoảng mà chúng ta nhìn thấy nó bị mất đi. Hay là nghe người nói, khác nói đột nhiên không có hiểu và đột nhiên không nói được, không viết được. Tuy tất cả những cái triệu chứng đó chỉ thoáng qua mà nhiều khi mình chúng ta không có để ý nhiều. Thì trong não bộ chúng ta có những cái chất gọi là chất truyền dẫn thần kinh, như là dopamine hay là serotonin, nó phụ trách cái chuyên chở cái tín hiệu đi từ tế bào thần kinh này qua tế bào thần kinh kế tiếp, và những cái chất gì này nó cũng giảm đi nhiều. Thì nói chung khả năng của cái computer, của cái máy điện toán ở trong đầu chúng ta là cái não bộ, nó suy giảm theo năm tháng, và tuy đã có người đến gần 100 tuổi mà vẫn được người khác khen là minh mẫn. Thì cái bệnh Alzheimer là một cái dạng phổ biến của cái bệnh lẫn là dementia, do suy thoái các tế bào thần kinh. Bệnh bệnh hơi khó là vì phải chứng minh là trong cái mô não có những cái mạng amyloid, và trong cái tế bào thần kinh nó có những cái sợi protein gọi là protein tau, nó bị rối, nó bệnh với nhau. Thì thường thường người ta định bệnh sau khi người bệnh đã chết rồi. Thì bệnh lẫn thì có nhiều nguyên nhân khác chứ không phải là chỉ bệnh Alzheimer. Và một trong những cái bệnh mà thường gặp đó là thoái hóa vùng trán và thái dương. Ở trong đó cái não bộ là cái nguyên nhân thường của cái não bộ là một cái nguyên nhân này cũng thường gặp. Ngoài ra, một số bệnh nhân lớn tuổi người ta bị trầm cảm là một yếu tố quan trọng làm cho người ta bị dementia. Và những hai cái yếu tố mà có thể chữa được là cái thiếu vitamin B12, thường là do không có hấp thụ được vì không ăn thịt, hay là không có ăn nhưng mà không hấp thụ được từ sữa và thịt. Và những cái người này thì cần phải chích vitamin B12. Và một trường hợp nữa là suy cơ năng của tuyến giáp là hypothyroidism, cái tuyến giáp và trên cổ nó không có làm việc đúng mức. Thì đó là hai nguyên nhân gây dementia mà có thể chữa được. Ngoài ra, cái người trên 60 tuổi thì nói chung là chừng 5-7%, 100 người thì có 5-7 người bị chứng dementia, bệnh lẫn. Và tuổi càng lớn thì cái tỷ lệ càng cao. Ví dụ như trong trường hợp chúng ta bàn ở đây, vì này trên 90 tuổi, thì đến 90 tuổi thì hết 40% người già là đã mắc bệnh lẫn rồi. Bây giờ chúng ta bàn về riêng về tật nói nhiều của người già. Một số người lớn tuổi thích nói dông dài, và cái vấn đề thêm một yếu tố nữa là nói lạc đề. Và cái thuật ngữ họ dùng trong tâm lý học là OTV, viết tắt của chữ off target verbosity. Là off target là lạc đề, và verbosity là nói lắm lời, nói dài dòng. Thì tôi tìm hiểu trong Google thì cái từ Hoa ngữ họ dịch cái từ verbosity là chuế ngôn. Cái chữ chuế này có nghĩa là cái rườm rà, nó thường dùng trong thư từ viết rườm rà. Nhưng mà có lẽ là cái danh từ chuế ngôn này không có thật quen thuộc với người Việt Nam lắm. Một tật khác là cái lời nói hay là cả hành động không có thích hợp với hoàn cảnh xã hội lúc đó. Từ tiếng Anh người ta gọi là social inappropriateness. Inappropriate là không có xứng đáng, không có đúng lúc, mà social là trong cái hoàn cảnh xã hội. Ví dụ như một cái người già có thể gặp người ta lần đầu tiên và nói tại sao mập quá vậy, hay là được tặng quà thì nhận xét là ồ, cái đồ này xấu quá, rẻ quá, tôi không có dùng đâu. Hay là ở Mỹ, một cái người mới gặp mà bị hỏi lương ta là anh làm bao nhiêu năm, thì những cái điều đó theo thông lệ lịch sự bên Mỹ được xem như là không có thích hợp, bất lịch sự. Và chúng ta gọi cái này là social inappropriateness. Và những cái hành động lời nói có thể có tính khiêu khích hơn, như là chửi mắng vô cớ, hay là tấn công tính dục, hay là đến mức sờ mó người ta, hay là từ cởi áo quần, có thể là những cái biểu hiện rõ ràng hơn của bệnh nhân. Và để giải thích hiện tượng này, chúng ta sẽ trở về với cách làm việc của não bộ. Thứ nhất là cái vấn đề trí nhớ. Thì trí nhớ cũng như là cái chúng ta, cái khả năng định phương hướng lúc đi chúng ta đi di chuyển, navigation. Thì những cái khả năng đó nó được phụ trách phần lớn do hai cái bộ phận giống nhau, tương xứng với nhau, hình cái con cá ngựa nó nằm ở dưới của não bộ, tên là hippocampus. Hippocampus có nghĩa là con cá ngựa, cái hình nó giống con cá ngựa. Và trong bệnh lận, người bệnh mất trí nhớ và mất phương hướng là họ hay đi lạc, chẳng hạn một phần là do cái hippocampus, cái con cá ngựa trong não bộ của họ bị tổn thương, có thể là vì nhiều lý do khác nhau. Ngoài ra, trong phần trước của não bộ, phía sau của cái trán, phía sau con mắt của chúng ta, gọi là frontal lobe, là cái thùy trán của cái não bộ, có những cái vùng phụ trách, gọi là cái vùng phụ trách điều hành, executive center, những cái trung tâm điều hành. Nó giúp cho chúng ta hoàn toàn thực hiện một cái việc nào đó, ví dụ chúng ta cần phát biểu một ý kiến, hay là chúng ta nói chuyện với ai, hay là quan sát một cái vật gì đó, hồi tưởng chi tiết của một kỷ niệm nào đó, hay là sắp xếp một công việc, thực hành một cái điều gì mình học được trước đó, bây giờ mình làm, thì những cái đó nó đòi hỏi cái executive function, là cái cơ năng mà thực điều hành của cái não bộ. Thì hai cơ năng của cái trung tâm điều hành nó gồm cái phần thứ nhất là tổ chức và thứ nhì là điều tiết, tổ chức là organization và điều tiết là regulation. Ví dụ một cái người đã thấy một cái miếng kem ngon và béo rất quyến rũ, người ăn và anh ta muốn ăn liền, thì trong cái trung tâm điều hành nó sẽ liên lạc, nó đào vào cái kho trí nhớ và nó cho biết là cái miếng bánh đó chứa nhiều calorie, nhiều mỡ và nó sẽ đặt không có tốt cho cái tình trạng của anh ta. Thì đó là cái giai đoạn tổ chức, cái kiến thức, organization. Và sau đó người đó sẽ quyết định mình không có ăn được vì mình đang ăn kiêng, vì mình cần sụt cân, ví dụ vậy. Thì đó là cái phần điều hòa, cái phần tiết chế của cái cơ năng điều hành. Thì cái khả năng ức chế hay là kiềm chế, kiềm hãm, self-control nó và trí nhớ là hai trong những cái yếu tố quan trọng của trung tâm điều hành não bộ. Và những cái tổn thương ở trong não bộ người già mà chúng ta mô tả ở trên có thể ảnh hưởng đến trí nhớ. Ví dụ người đó họ không có nhận ra người thân, hay là họ tưởng cái người điều dưỡng là vợ của họ, thành cho nên họ có những cái cử chỉ không có thích hợp, hay là họ không có nhớ đến cái tình cảm cái người mà đang đối thoại người trước người ta tốt với mình ra sao. Đó là cái vấn đề của vai trò của trí nhớ. Và cũng như là cái khả năng ức chế cái hành vi của người đó, giống như là người ta không bị ức chế để cho đừng chửi mắng hay đừng chê bai, làm những cái động tác và bất lịch sự và tạo nên những hành vi không có thích hợp, hay là nói hiông dài lạc đề không có thích hợp với cái người nghe. Thì nói tóm lại, tuổi già có thể mang đến những cái thay đổi trong não bộ, nhất là về khả năng trí nhớ, khả năng tự kiềm chế và giải thích cái bệnh mà chúng ta tạm gọi là đa ngôn, lạc đề, viết tắt là OTV, off target verbosity, và những cái hành vi không có thích hợp của một số người già. Thì có khảo cứu cho thấy là cái chứng chế ngôn này, cái chứng đa ngôn lạc đề này tăng khi mà khả năng trí thức của cái bệnh nhân bị giảm sút và xuống dốc. Tuy nhiên, cùng một cái mức khả năng trí thức đã bị suy giảm rồi, hai người giống nhau về cái khả năng đó, nhưng mà cái người ráng nói nhiều, cái người vẫn có verbosity thì họ thích ứng tốt hơn với cái người xung quanh. Cái chứng nói nhiều của họ là một cái cố gắng thoát ra khỏi cái sự cô đơn và cố gắng tiếp cận với xã hội, muốn mình không có bị cô lập. Bây giờ chúng ta có thể để ý đến những cái khía cạnh sau khi mà chúng ta đặt những vấn đề làm sao mà cải thiện cái tình hình. Thì thứ nhất là cái cơ quan y tế quốc tế, thế giới, WHO định nghĩa cái sức khỏe về ba mặt thể chất, tâm thần và xã hội. Thì người lãng tai có thể cần được giúp đỡ để họ trao đổi dễ dàng hơn, ví dụ như họ ăn máy nghe, hay là nếu mà già quá như trường hợp này, có thể chúng ta đến gần hơn, chúng ta nói chuyện và nói chậm lên để cho người ta kịp hiểu. Và một số người già có thể là cái thống tai, họ có ráy tai quá nhiều, làm nghẹn cái lỗ tai thì cũng đem rọi đèn vô mà xem có bị hay không. Thì nếu mà chúng ta lấy cái ráy tai đó ra thì họ có thể bớt nghẹn ngạn, họ nghe rõ hơn.
và có thể giải quyết bất cứ ở đâu. Thì một người già không có triệu chứng gì về thể chất thì có thể cần thêm những cái hỗ trợ về tinh thần hay xã hội. Thì cần có những cái thông cảm và đến gần hỏi han xem các cụ cần gì, muốn gì. Và những cái người khó chịu, tiếng Anh người ta hay nói như là grumpy old man, trong cái phim mới có cái từ đấy như vậy. Thì những cái người grumpy như vậy thường họ dễ bị xa lánh và ngay cả trong gia đình làm họ là chiếm hơn và khó chịu hơn vì bực mình. Và một điểm khá thú vị là theo một cái bài viết ở trên trang mạng BBC Anh ngữ thì người ta thấy mặc dù người hiền lành và vui tính thì được chúng ta thích hơn, thế mà những cái người khó tính, cọc cằn thì xem ra là sống lâu hơn, họ phấn đấu giỏi hơn, họ giàu hơn, họ thành công hơn và lạ hơn nữa là nói chung họ đối xử công bằng với người khác hơn và có lẽ họ hăng hái hơn và cái óc quan sát họ nhạy bén hơn. Điểm thứ hai là một số hành vi chướng hay là tấn công người khác là aggression có thể do căn bản thực tế. Cái người gây gỗ mà chửi mắng có thể chính họ bị ăn hiếp bởi nhân viên săn sóc cho họ mà gia đình không hay biết. Thường thì cái người bị định trở nên khó chịu, chướng đột ngột là người ta thấy họ có một cái vấn đề sức khỏe của họ. Có vấn đề như là họ đau đớn, họ bệnh hay là ví dụ họ từ chối ăn vì lỡ miệng, đau răng, mất ngủ, không ngủ vì đi tiểu ban đêm, vân vân. Hay là một cái người họ thay thọc tay vào quần có thể là vì họ bị ngứa ở chỗ kín hay là họ bị trĩ hay là họ bị bón mà gia đình không có ai biết. Cho nên là nếu mà chúng ta có khả năng cho mổ đi của một bác sĩ hay là một cái người điều dưỡng mà có họ thăm họ hay khám họ chung chung thì tốt hơn là không. Bây giờ dù ở nơi hẻo lánh thì không có bác sĩ thì thiết tượng cũng có thể nhờ y tá địa phương khám bệnh, đo áp huyết, xem có đau đớn ở đâu không, răng có bị hư, nhiễm trùng không hay là các tình trạng dinh dưỡng, chế độ ăn uống có quân bệnh không. Như là ví dụ những cái người họ không có được ăn thịt hay là họ không uống sữa hay là họ chỉ ăn chay nhưng mà họ không ăn cái gì có chất dinh dưỡng. Thì có thể họ thiếu vitamin B12 cũng như một số vitamin khác. Và xem họ có nên uống thêm vitamin hay không là một số biện pháp giảm gì như là massage cho họ, thoa bóp, hay là đấm lưng hay là đắp khăn nóng bên chỗ đau có thể giúp cho họ thư giãn và bớt khó chịu hơn. Điểm thứ tư là những cái thuốc men một cái người già dùng có thể tác dụng lên tinh thần của người của họ cũng như mọi người khác. Nhất là cái thuốc an thần, cái thuốc ho, có những cái chất như là codeine, nó kháng thì histamine có thể làm cho họ bớt tỉnh táo và nhiều khi có thể nguy hiểm vì họ làm cho những người đó thở yếu hơn. Điểm thứ năm là tránh những cái hoàn cảnh mà người bệnh không thích làm họ bực dọc, khiêu khích họ, nhất là trong hoàn cảnh xã hội. Hiện nay thay đổi nhanh, thái độ của người trẻ có thể là vô tình hay là cố ý khiêu khích những cái người già quen với tôn ti trật tự hay là các giá trị cũ xưa hơn. Nhất là vấn đề ở ngoại quốc thì có thể là ngôn ngữ bất đồng, cái người trẻ không biết thư gửi theo kiểu xưa hay là nói theo không có đúng lệ pháp như xưa thì có thể làm cái người già người ta nóng lên. Một khía cạnh khác là cái người bệnh nói nhiều, khó chịu, chướng là vì họ buồn chán, họ thấy cô đơn nên họ muốn lôi kéo cái sự chú ý của người khác. Thì chúng ta cần tự đặt mình vào trong cái vị trí của họ, ví dụ như họ nhà một mình, họ không cầm cái gậy, họ đi đâu ra cũng không được mà đi phải xin phép. Bất cứ làm cái việc gì cũng xin phép những cái người trong nhà, những cái người nhỏ tuổi hơn mình. Cái đó cũng là cái nguyên nhân của sự bực bội. Và những cái biện pháp sau có thể là có ích là như là có một cái thời biểu đều đặn, cái miệng ta gọi là cái routine ở trong ngày. Ví dụ như lúc nào ăn, đi bộ, đi ngủ, ngồi chơi, nó có giờ có giấc. Và có người thân hiện diện xung quanh hay là tạo cơ hội cho họ có một cái việc làm gì đó để tiêu khiển. Như là làm vườn hay là dắt đi chơi hay là nghe vàng nhạc lên hay vàng radio lên nghe. Hay là tránh chỗ chặt chội, dọn dẹp bớt những cái món mà lịnh kỉnh không có cần thiết làm người ta bực bội cho cái chỗ người ta rộng rãi. Và nhưng mà ngược lại cũng nên giữ lại những cái món đồ dùng, những cái sách vở hay là những cái vật kỷ niệm mà cái người già người ta gắn bó, người ta quý những cái món đó. Mà người trẻ thì ví dụ như cái người trẻ người thì đọc tiếng Mỹ mà thấy sách tiếng Việt Nam của ông cụ già thì cứ muốn quăng đi vào thùng rác thì như vậy sẽ làm cho họ khó chịu thêm. Và dành cho các cụ một cái nơi êm ấm, yên tĩnh để ngủ. Cái chỗ ngủ ồn quá hay là sáng quá có thể là các cụ ngủ không có được. Thì trên thị trường nó có một cái chất gọi là melatonin, viết là M-E-L-A-T-O-N-E-N. Là một cái chất hormone do cái tuyến tùng pineal gland ở trong não bộ tiết ra để cơ thể nó kiểm soát cái chu kỳ thức ban ngày trời sáng và ngủ ban đêm lúc trời tối. Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là circadian rhythm. Thì đến chiều tối thì cái lượng melatonin ở trong máu chúng ta nó tăng lên cao nhất trong đêm, trong lúc ngủ và giảm xuống lúc sáng sớm. Thì người già có thể họ sản xuất là rất ít melatonin. Có nhiều người già họ không có còn sản xuất melatonin nữa. Và có thể chúng ta nếu một cái người vẫn có vấn đề về vấn đề khó ngủ, chúng ta có thể nghĩ đến dùng melatonin trước khi các cụ đi ngủ để điều hòa giấc ngủ. Và cái thuốc này nó bán tự do trên thị trường dưới cái dạng là phụ trợ dinh dưỡng, nutritional supplements ở Mỹ. Và một viên melatonin nó có chừng 3mg và 5mg. Có viên cái kẹo mềm là một cái liều lượng thôi là 1.5mg. Thường thường ta uống 2 viên. Nếu mà những cái người đó họ nhai cái viên cứng họ nuốt không được. Và phản ứng phụ đáng kể nhất là chỉ là làm cho bệnh nhân buồn ngủ và mơ những cái giấc mơ rất sống động. Nói chung là cái người nhà hay là người săn sóc cần thông cảm với nhu cầu người bệnh và cần kiên nhẫn xem các cụ muốn gì, cần gì, và nhất là tránh khuynh hướng trừng phạt các cụ là làm cho biết phạt người ta. Vì như thế các cụ đã làm như là các cụ phạm lỗi gì đó và cần cho các cụ một bài học. Bây giờ nói về phương diện của những cái người tương đối trẻ hơn và làm sao để cho cái bệnh lực nó đừng có đến nhanh quá, chậm hơn. Thì hiện nay người ta cho là cái vấn đề kiểm soát áp huyết cao, hypertension của cái người già hay là của cái người bệnh là có được chứng minh là có tác dụng rõ ràng nhất. Sau đó là kiểm soát những cái chất mỡ, cholesterol trong máu là để là giữ những cái mạch máu của cái người bệnh đó nó được mạnh giỏi càng lâu càng tốt, vì cái mạch máu đó nó cung cấp tới cái dinh dưỡng cho bộ óc. Kiểm soát cái bệnh tiểu đường là cũng có tác dụng tốt, hay là giảm cái lượng calorie tiêu thụ, nghĩa là mình đừng ăn những cái chất mà nhiều calorie quá, những chất tinh bột hay là ví dụ như bún hay là bánh mì hay là những chất ngọt, những cái thứ đó là những cái nhiều calorie. Nên ăn uống những cái thức ăn lành mạnh, ít thịt đó là ít mỡ động vật, mỡ no, mỡ động vật có nghĩa như mỡ heo, mỡ bò, nhưng mà ăn nhiều hơn những cái món như là cá hay là dầu thực vật, vegetable oil, giống như dầu ô liu, thay vì ăn mỡ heo thì ăn dầu ô liu, ăn nhiều trái cây, rau cải, và theo vấn đề về rượu thì người ta thấy là nếu một chút ít rượu thôi thì nó tốt hơn là không có uống rượu, nhưng mà đừng có uống nhiều quá. Và thêm điểm nữa là vận động cơ thể trong cái giới hạn mà sức khỏe mình cho phép. Ngoài ra, cái yếu tố này cũng quan trọng là những cái tiếp tục hoạt động về trí óc, mental activities, là hoạt động về tinh thần, đọc báo hay là đọc sách hay là viết báo, viết sách hay là giải quyết, chơi ô chữ hay là đánh cờ, những cái đó là những cái mental activities. Hay là những cái giao tiếp xã hội, tiếp xúc với bạn bè hay là nhóm nghề nghiệp, thì những yếu tố đó nó cũng giúp cái bệnh lận nó xuất hiện chậm hơn. Và tôi xin chấm dứt ở đây một trong một cái bàn luận cũng khá dài, và xin chúc bệnh nhân và quý vị khán giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng, chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo. Anh nói,
I wanted to be my own boss. But what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thì giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế, tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment. I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói,
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật. Cởi mở, convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mất quá nhiều sự ủng hộ, nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong 35 năm qua, nhiều chuyện đã thay đổi kể từ khi một chứng bệnh khủng khiếp mới, hiện nay được biết dưới tên HIV-AIDS, được phát hiện. Trước đây, bị chẩn đoán mắc bệnh HIV-AIDS là một án tử hình. Một người nhiễm HIV thường sống không đến một năm sau khi phát bệnh AIDS. Hiện nay, gần một nửa trong số 37 triệu người sống với HIV-AIDS nhận được các loại thuốc đặc trị HIV giúp họ có một cuộc sống bình thường. Qua kế hoạch cứu trợ khẩn cấp AIDS, hay thường được gọi là PEPFAR của Tổng thống, Hoa Kỳ đang ở tuyến đầu của việc ứng phó toàn cầu. Đại sứ điều phối AIDS toàn cầu của Mỹ, bà Deborah L. Burks, nói PEPFAR là cam kết to lớn nhất của một quốc gia chống lại một căn bệnh trong lịch sử. Những dữ liệu mới đây cho thấy đã kiểm soát được dịch bệnh này tại một vài quốc gia chính yếu ở châu Phi, chứng tỏ ảnh hưởng quan trọng của việc đầu tư vào PEPFAR. Thực vậy, đạt đến mục tiêu một thế hệ không có bệnh AIDS hiện đang nằm trong tầm tay của chúng ta. Bà Gail Smith, quản trị viên USAID nói, được thúc đẩy bằng những cuộc nghiên cứu và những dữ liệu, những nỗ lực tập thể của chúng ta đã cứu hàng triệu sinh mạng và đang lật ngược thế cờ chống lại HIV-AIDS. Hiện nay, PEPFAR đang hỗ trợ cho 11,5 triệu người trên toàn cầu với các biện pháp chữa trị cứu được mạng sống của họ. Tin tốt là, theo một phúc trình mới đây của UNAID, trẻ em bị lây nhiễm trên toàn thế giới đã giảm 51% từ năm 2010 đến năm 2015. Cùng lúc, con số tử vong liên quan đến bệnh AIDS hàng năm đã giảm từ 2 triệu xuống còn 1,1 triệu người. Tin xấu là virus HIV đang lây lan trong số các phụ nữ trẻ ở tiểu vùng Sahara châu Phi. Theo một phúc trình mới đây của UNAIDS, vào năm ngoái, có gần một trong năm ca lây nhiễm mới trên toàn cầu, tức khoảng 19%, xảy ra trong số những phụ nữ tuổi từ 15 đến 24. Những em gái mới lớn và phụ nữ trẻ chiếm gần 75% những trường hợp lây nhiễm HIV mới tại tiểu vùng Sahara châu Phi. Đây là điều đáng quan ngại vì dân số trong độ tuổi từ 14 đến 25 tại tiểu vùng Sahara châu Phi sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Có nhiều lý do giải thích về tỷ lệ đáng báo động những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong số những phụ nữ trẻ, trong đó có báo động căn cứ trên giới tính, bị gạt ra ngoài những cơ hội kinh tế, không tiếp cận đầy đủ việc chăm sóc sức khỏe, ngay cả thiếu tiếp cận giáo dục bổ túc. Do đó, qua chương trình PEPFAR, Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác để giảm khoảng 40% vào cuối năm 2017 những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong số các em gái mới lớn và các phụ nữ trẻ tại những khu vực có gánh nặng HIV cao nhất của 10 quốc gia tiểu vùng Sahara châu Phi. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ đặt ra một mục tiêu rõ rệt để phòng ngừa những trường hợp lây nhiễm HIV mới trong nhóm này, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chiến lược toàn cầu của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho các em gái mới lớn. Quản trị viên USAID, bà Smith nói, với các đối tác của chúng ta có thể giữ vững một di sản lâu dài về sự lãnh đạo, nhiệt tâm và quyết tâm của nước Mỹ. Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt bệnh AIDS trên toàn thế giới vào năm 2030.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân đã nhân bài diễn văn hàng tuần vào mỗi thứ Bảy, ngỏ lời chúc tất cả một mùa Giáng sinh an lành và một kỳ nghỉ lễ hạnh phúc. Tổng thống Obama và phu nhân bày tỏ niềm tự hào khi được phục vụ người dân Mỹ trong 8 năm qua và những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được. Tổng thống Obama và phu nhân đồng thời ghi nhận lòng tận tụy hy sinh của các quân nhân Mỹ và những đóng góp của họ cũng như của gia đình của họ cho đất nước. Bà Michelle Obama nói, được đón ngày lễ Giáng sinh tại Tòa Bạch Ốc trong 8 năm qua là một đặc ân. Bà cho biết là đã chào đón gần nửa triệu lượt khách đến thăm Tòa Bạch Ốc vào những ngày nghỉ lễ như thế này. Tổng thống Obama nhắc đến niềm tự hào lớn nhất của ông là đẩy lùi được cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 80 năm và thành tích hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp nhất trong 9 năm qua. Ông nói nước Mỹ đi đầu trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai. Bà Michelle cũng nhắc đến các quân nhân phải xa nhà trong ngày lễ Giáng sinh, đồng thời nói rằng lòng dũng cảm, sự tận tâm của họ là lý do tại sao người dân Mỹ được tận hưởng mùa nghỉ lễ cuối năm. Trong các tin khác, nhà chức trách Tunisia đã bắt giữ cháu trai của Anis Amri, kẻ đã tấn công ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin cùng với hai nghi can khác là phần tử chủ chiến Hồi giáo, được cho là có liên hệ tới Amri. Ba nghi can này được cho là thành viên của một tổ khủng bố có liên quan tới Anis Amri. Nước Đức đang truy lùng những người có thể là đồng lõa của nghi can tấn công tại Berlin một ngày sau khi đương sự bị hạ sát trong một vụ đọ súng với cảnh sát Ý ở Milan. Nói chuyện với các nhà báo ở Berlin hôm thứ Sáu, công tố viên trưởng Peter Frank của Đức cho biết là các nhà điều tra đang tìm cách xác định liệu nghi can Amri, một người Tunisia 24 tuổi, có được tiếp tay bởi một mạng lưới những kẻ ủng hộ y hay không. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI khuyến cáo các cơ quan thi hành công lực trên khắp nước Mỹ rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đang hối thúc các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ và địa điểm khác nơi tụ tập đông người trong mùa nghỉ lễ cuối năm. Loan báo này được đưa ra hôm qua thứ Sáu sau khi các phần tử chủ chiến tải lên trang mạng truyền thông xã hội của họ một danh sách các nhà thờ có thể trở thành mục tiêu tấn công.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4h30 đến 5h sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.